Chúng ta có phân biệt về thiện với lại giới. Và giờ tôi chỉ lặp lại rồi chúng ta tiếp tục. Là giới, chúng ta nhớ điều khi mình thọ giới của Phật không phải có nghĩa là mình làm điều thiện theo thế gian. Nếu mà dùng cái chữ thiện thì thiện thế gian cũng chưa có được kêu là thiện. Giới mới được kêu là thiện. Bởi vì thiện nó có nghĩa là lợi ích đời này, lợi ích đời sau, lợi ích cứu cánh. Và cái thiện thế gian nó có thể nó lợi ích đời này, đời sau chưa chắc nó lợi ích. Nó có thể lợi ích đời sau, mà đời sau nữa chưa chắc nó lợi ích, nó chưa được cứu cánh. Cho nên cái thiện đúng nghĩa thì nó là giới. Nhưng mà để cho chúng ta dễ chúng ta quen dùng cái chữ thiện theo cái lối thế gian, cho nên gọi là giới để phân biệt. Thì sở dĩ mà cái giới thiện lợi ích cứu cánh như vậy, lợi ích từ kiếp từ thọ giới cho đến tận cùng lữ hai kiếp, tức là vô tận, luôn mình sẽ được lợi ích vĩnh viễn như vậy. Bởi vì giới là cái con đường thoát khổ, nhưng mới kêu là lợi ích. Còn cái thiện trong thế gian này thì nó có thể thấy có ích lúc đó, nhưng mà lúc sau có thể nó thành có hại. Nên nó đưa đến một cái kết quả nó có thể làm hại. Thì chính vì vậy cho nên thiện ở trong thế gian này nó chưa có phải được nói là thiện thực sự, nhưng mà chúng ta cứ tạm thời nói theo lối thế gian như vậy. Thì dứt khoát mình nhớ điều là ví dụ nói không làm, không sát sinh, không trộm cắp, thì đó là giới, là để đưa mình đến chỗ giải thoát. Không sát sinh, trộm cắp không phải chỉ là thiện. Chính vì vậy cho nên chúng ta phải biết phân biệt giữa một người trong cuộc sống và người trong cuộc sống làm điều thiện, người thọ giới, và một người gọi là an phận. Chúng ta phải phân như vậy. Cái người trong đời, trong cuộc đời này mà không làm gì hết, người ta không có kêu là tốt, không kêu là thiện. Người trong đời sống này muốn thiện muốn tốt thì phải hành động, phải làm. Mọi người xung quanh phải nhìn thấy rõ mình làm cái gì. Mình bố thí, mình giúp người, mình đi làm xã hội, mình an ủi mọi người, mình ra công ra sức như vậy thì mới được kêu là tốt. Mình thấy mình ngồi yên chỗ, mình không có được nói là tốt, thiện. Vì mình không làm bất cứ điều gì xấu, mình không làm điều gì mà thấy rõ là ích lợi cho người khác, thì trong thời gian này kêu mình là người an phận, người thụ động an phận. Thì ví dụ một người trong thế gian này không sát sinh bao giờ hết, cũng không có được kêu là tốt. Mọi người xung quanh chỉ thấy những người hiền vậy thôi. Người nào mình thấy người đó không sát sinh, phóng sinh nữa, người đó phóng sinh, người đó làm việc tích cực, thì mình mới cho đó là người tốt. Như vậy cái người giữ giới thì cũng không có sát sinh, mà không có nghe nói là phóng sinh. Không nghe nói như vậy, mình chỉ nghe nói là không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu. Chính vì vậy ấy, cho nên mình thấy trong giới ấy, chỉ nói mình là không làm, không làm, nó có vẻ thụ động, nó giống như những người an phận, những người hiền trong cuộc sống thôi. chứ không phải là những người tích cực tốt. Vì chúng ta biết là chính vì vậy nên chúng ta mới phân ra để biết là cái người mà hoạt động tích cực là những việc ích lợi cho mọi người khác, là người tốt trong thế gian. Còn cái người mà dữ dối là cái người không làm các điều ác, làm điều thiện cũng không thể làm. Thì như vậy ấy, thì mình lại phân giữa cái người mà thụ động trong thế gian, cái người an phận trong thế gian này, những người hiền an phận trong thế gian này, với lại những người có giới. Khác nhau ở chỗ nào? Một người có giới cũng không sát sinh, một người hiền thôi cũng không sát sinh, thì khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ thọ giới. Khác nhau ở chỗ thọ giới. Cho nên chính vì vậy cái người không sát sinh mà có giới thì cái không sát sinh nó trở thành con đường giải thoát, nó trở thành bước đi giải thoát của mình, cái hành động giải thoát. Mà cái người mà không có giới mà không sát sinh thôi, còn nói những chuyện bố thí này nọ thì họ thụ động nhưng họ không sát sinh, họ hiền thôi, thì đó chỉ là một con người hiền. Con người đó vẫn đi trong vòng luân hồi, không thoát khỏi luân hồi, bởi vì con người đó không có giới. Có giới ở đây có nghĩa là có cái gì? Có giới ở đây là có giới thể. Và chúng ta sẽ học từ từ và sẽ đi sâu vào đến chỗ giới thể như vậy. Khi mình thọ giới là để mình có giới thể. Khi mình có giới thể rồi, coi như mình có cái hạt nhân, có cái kinh nhân. Thì từ cái nhân đó mình chỉ cần không sát sinh, chứ mình không cần phải bố thí. Trái lại nếu mà mình bố thí mà không đúng cách á, tức là mình là tốt như cái người ngoài đời á, thì mình để ý mình sẽ thấy như vậy. Cái người trong thế gian này á, ví dụ một người rất tốt bố thí làm việc thiện, một người rất xấu làm toàn việc ác, ngược lại ăn cắp ăn trộm giết người cướp của, với một người không làm ác mà cũng không bố thí, thụ động hiền an phận, cả ba người đó đều tiếp tục đầu thai, không thể nào thoát khỏi vòng luân hồi hết. Làm ác cũng tạo nghiệp dữ để đọa vào cảnh dữ, làm thiện là tạo nghiệp thiện để sinh vào cái cảnh thiện, cũng luân hồi. An phận thủ thường, không làm ác để đừng có bị hại đến thân mình, mà cũng không muốn làm thiện để nó mệt mỏi gì hết, cũng đi tái sinh như thường. Ba cái đó, cái mà làm thiện tương ứng với tâm tham, cái làm ác tương ứng với tâm sân, cái mà an phận thủ thường đó, không thiện ác đó tương ứng với tâm si. Ba cái phiền não đó là gốc của luân hồi. Vì vậy nên chúng ta phải biết cái giới nó khác hẳn ba cái đó. Mà tại sao không nói gì đến việc làm thiện hết? Bởi vì làm thiện cũng đi tái sinh. Mình trừ giới, mình theo giới là cốt để không có tái sinh nữa, cốt đi theo con đường giải thoát. Thế cho nên không làm ác thì không bị đọa vào cảnh dữ, không đi luân hồi theo cảnh dữ, mà cũng không làm thiện để không có đi luân hồi vào cái cảnh tốt, không bị luân hồi nữa. Nên chúng ta không có được quyền nói là giữ giới là thụ động. Nó khác như vậy. Bởi vì khi mà mình muốn có cái giới là mình đã phát nguyện như thế nào, mình quán tâm quán cảnh như thế nào, thì bây giờ chúng ta chưa đến cái giai đoạn đó, chưa học đến chỗ đó. Chúng ta biết rằng là chính vì vậy cho nên cái tâm của người thọ giới, cái tâm của người không sát sinh mà có giới, nó khác hẳn với lại cái tâm của người ở trong đời sống an phận mà không sát sinh, nó khác hẳn nhau. Và chính cái tâm đó là cái nhân. Nên chúng ta học về giới, mình muốn hiểu rõ giới thì chúng ta phải biết về nghiệp và nhân quả nữa. Nhân từ đâu, nhân ra ở chỗ nào, tại sao có quả, nó phải có nhân, nhân là cái gì, nhân ở đâu ra. Thì khi biết nhân như vậy, chúng ta mới hiểu được rằng tại sao cái nghi thức của thọ giới đòi hỏi mình phải phát tâm, đòi hỏi mình phải có khẩu nghiệp, phải có thân nghiệp. Lúc đó chúng ta mới biết được đó là một cách do nhân giải thoát. Và khi do nhân giải thoát rồi á, thì nghiệp, chính nghiệp nó là do nhân. Nghiệp nó có ba phương diện rồi chúng ta sẽ học đến. Một nó là nhân, hai nó là cái lực để dẫn nhân nó thành quả, ba nữa là nó thành quả. Khi thành quả kêu là nghiệp báo, khi mà nó dẫn từ nhân đến quả kêu là nghiệp lực, khi mà nó là nhân gieo nhân xuống kêu là nghiệp nhân. Cũng như cái hạt cam á, nó là nhân, nhưng mà trong nó có chứa cái năng lực để nó phát triển thành mầm, thành cây, thành cành, thành lá, thành hoa và kết trái. Nó có cái năng lực đó. Ví dụ nó có những cái trợ duyên xung quanh nữa, nhưng mà cái gốc chứng của nó như vậy, mà khi chính nó là trở thành quả, không phải cái quả cái trái là khác với cái nhân đó. Và chính vì vậy, chính từ cái nghiệp đó nó sẽ phát triển, nó trở thành nhân như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu, khi mà chúng ta thọ giới là đắc giới thể rồi, tức là đắc nhân rồi, có được cái mầm mống rồi, qua cái tâm nguyện, qua cái nghi thức, bằng cái nghi thức đó, các thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình, nó tạo thành cái nhân. Như cái nhân nó rồi, chúng ta phải tiếp tục thực hành. Lúc đó kêu là mình sẽ thực hành, khi nói mình truyền 8 cái giới tướng chẳng hạn vậy, dùng 8 cái giới tướng đó để thực hành. Khi mà quý vị thọ tăng quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, 3 lần như vậy xong là đắc giới thể, tức là đắc nhân. Sau đó chúng ta bắt đầu tiếp tục hoạt động bằng thân khẩu, và bằng thân khẩu như vậy để tạo cái nghiệp, tạo cái lực của nghiệp á, nó phát triển nhân á. Nó hoạt động cách nào? Hoạt động cách là không làm thiện, không làm ác. Tại vì tất cả những cái lực thiện và ác nó đi tái sinh. Với cái hoạt động của mình ấy là mình quán tưởng khi mà bảo là không sát sinh, thì chúng ta lấy cái gì để thành cái hành động không sát sinh? Bây giờ thưa, có một con ngỗ đậu trên mặt tôi, nếu mà tay tôi đập một cái thì đó kêu là sát sinh. Nếu nó rớt xuống nước, tay tôi đưa ra tôi vớt nó lên, cái đó kêu là cứu sinh. Bây giờ không sát sinh, tức là tay tôi không có động gì hết, không có hành động gì hết, thì chúng ta thực hành làm sao? Cho nên chúng ta không chịu đủ. Cái thực hành của giới là cái quan sát. Quan sát đây là một chúng sinh, và chúng ta phải rút ra khỏi chúng sinh đó cái tâm than đắng, cái tâm sân hận. Cái tâm than là thấy chúng sinh để rồi mình thương, cái tâm sân hận là thấy chúng sinh để rồi mình ghét, và rút cả cái tâm si, tức là không có lơ lửng nhìn nó, mặc kệ nó, không cần biết nó là gì hết, không cần biết đây là một chúng sinh. Và đồng thời tâm của mình phải quán tưởng ngay cái tâm thức mình nhận nó chúng sinh phải đối xử như thế nào thì nó đúng với giới, đối xử đó là mình không sát mà cũng thoát khỏi nó luôn. Chứ đừng có không sát vừa thương quá đưa tay ra vuốt ra cái này nọ là bắt đầu thành nó tham, cái đó nó cũng đi luân hồi. Thành ra đó, cái tâm mình nó phải chấm dứt ngay tại chỗ, ngay cái cảnh chúng sinh đó, thì nó thành ra cái giới không sát sinh. Chứ cái gì mà giữ giới thì chỉ biết là sợ phản này sợ phản kia, nhưng mà chúng ta cái thực hành giới trong giới nói là mình lấy cái giới tướng để mình thực hành. Thực hành làm sao đây, khi mà giới đâu có nói mình làm gì mà bảo chúng mình là không làm này, không làm kia, không làm cái nọ. Và thực hành ở chỗ nào? Chính là thực hành ở chỗ quan sát như vậy. Ngay khi cái tâm mình phát bắt đầu mà quán tưởng phát nguyện lúc đầu là mình đã phải lấy chúng sinh làm cảnh để mà mình phát giới. Mình ra về sau này các giới tướng của mình khi mình thực hành là thực hành như vậy, là quán tâm, quán cái tâm của mình, không để cho nó thấy cảnh mà nó phát sinh ra một cái sân, một cái than hay là một cái si. Thì như vậy chúng ta khi mà quen một cái người hành giới quen rồi, người đó nhìn tất cả bất cứ một chúng sinh nào, loài người, loài vật hay cái gì ấy, tức thời tâm của người đó đều nhận rõ đâu là cái gì, và tức thời người đó cảm giác coi chừng ngay tâm mình coi chừng dính vào tham luyến hoặc là sân hận. Thì như vậy đó gọi là mình thực hành giới. Thì cái đó chúng ta sẽ từ từ mà tìm hiểu và đi sâu vào đó. Bây giờ chúng ta có thể nói là kỳ trước cũng có nói qua vấn đề, bởi vì chúng ta là đại thừa Phật giáo, thế cho nên chúng ta giữ giới nó có đến 3 trụ tịnh giới. Cái luật như giới, tức là cái đúng nghĩa là giới, thì cái đó là đi theo con đường giải thoát. Cái đó những người nào mà không có theo đại thừa thì lấy đó làm giới, chấm dứt tại đó. và thực hành như vậy để từ từ đi vào thiền định. Từ thiền định nó phát sinh trí huệ, rồi trí huệ đó bắt được niết bàn giải thoát. Bây giờ chúng ta là đại thừa, không những chúng ta có giới giải thoát, chúng ta lại có cả thiện của thế gian nữa, tức là viết thiện pháp giới, đó là cái tụ giới thứ hai. Và cái tụ giới thứ ba đó là như ích, tức là ích lợi cho tất cả chúng sinh thì chúng ta chưa nói đến. Bây giờ nói đến là nó có cái mâu thuẫn như vậy. Chúng ta biết là khi nãy mình đã giải thích rồi, tức là làm thiện đi nữa cũng đi tái sinh. Thế cho nên người muốn giải thoát đó là không làm thiện mà cũng không làm ác mà cũng không làm thiện. Bởi vì mục tiêu của người giải thoát đó là không có tái sinh, không có luân hồi nữa. Mà cái đó mới đúng là thiện. Bởi vì còn luân hồi là nó còn nguy hiểm. Nói thí dụ kiếp này mình làm thiện, đó là một thí dụ mà trong Phật pháp thường nói. Đến cái kiếp thứ hai á, mình được hưởng kết quả. Trong khi hưởng kết quả như vậy á, mình làm ác. Thành ra làm sao nói là thiện nữa? Thí dụ kiếp này tôi cứu một người, lấy thí dụ cái luân hồi nó như vậy. Kiếp sau cái người đó thành ra là một người hầu hạ, một người người ta chết sống với tôi này nọ. Và đến cái kiếp sau người ta trở thành như vậy và tôi lại hành hạ người đó, tôi làm ác với người đó. Bởi vì người đó coi như là một cái nô lệ của tôi vậy đó. Hay là kiếp này tôi chỉ bố thí, kiếp sau tôi giàu có rồi tôi lại sinh cái những cái điều xấu. Thế thì cái bố thí của kiếp này nó có là tốt hay không? Một cái gì kêu là thiện tốt nó phải đưa đến cái kết quả ích lợi cho mình. Nhưng mà nó có thể ích lợi một lần thôi. Và từ cái ích lợi đó lại đâm ra thành cái xấu. Nên là cái thiện của mình như vậy, cái thiện mà nó lằn vòng trong luân hồi á, cái thiện đó đối với đạo nó không được kêu đúng nghĩa là thiện. Nó kêu là thiện thế gian, theo thế gian nói là thiện thôi. Cái thiện thực sự là nó phải thoát luôn mọi cái khổ. Chính vì vậy cho nên cái thiện thực sự nó là giới. Chúng ta hiểu như vậy. Thế bây giờ thì theo đại thừa bắt mình theo cái giới là cái thiện giải thoát, mà phải hành cả cái thiện của thế gian và cái thiện mà vẫn có luân hồi. Thế thì làm sao mà một người mình làm hai cái như vậy được? Chúng ta muốn làm được hai cái đó, trước tiên hết đó, thì mình phải đặt câu hỏi là tại sao phải làm như vậy? Bởi vì theo đại thừa mình muốn thành Phật. Mình muốn thành Phật, mình xác nhận như vậy hết. Tôi muốn thành Phật. Tôi biết đến đạo, tôi theo đạo, tôi là một Phật tử và tôi muốn thành Phật. Khi mình xác nhận một cách như vậy rồi á, làm bất cứ cái gì là vì để thành Phật, thì bắt buộc mình phải làm cả hai. Mình phải có giới và mình phải có thiện thế gian nữa. Hai cái đó dù nó mâu thuẫn nhau, nó không mâu thuẫn với nhau ở chỗ nó cùng là thiện, nhưng mà nó mâu thuẫn với nhau ở chỗ một cái nó không có luân hồi, một cái nó có luân hồi. Thành ra như vậy chúng ta phải phân rõ như vậy, và khi đó chúng ta mới bảo là nhưng mục tiêu đó tại mà làm hai cái đó nó còn mâu thuẫn nữa không. Thì nếu vì cái mục tiêu thành Phật, tức là Bồ Đề Tâm á, thì chúng ta sẽ không có bị mâu thuẫn gì hết, mà chúng ta phải làm cả hai. Thì cái điều đó thứ nhất là vì thành Phật là để làm gì? Để cứu độ chúng sinh. Thế cho nên niết bàn không phải là mục tiêu của Phật, niết bàn không phải là mục tiêu của một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát muốn cứu độ chúng sinh, Bồ Tát không thể nào nhập niết bàn. Nhưng mà cũng vì muốn cứu độ chúng sinh cho nên Bồ Tát phải có cái tính chất giải thoát thánh ở trong đó. Thôi cứu đi đâu đây, mà chúng sinh nhìn mình sao mà tin tưởng mình cứu được, khi mà chính mình không thoát được. Thành ra Bồ Tát phải theo cái giới, nhưng mà không bao giờ chịu chứng niết bàn hết, phải thực hành giới. Chứng niết bàn thì không còn liên hệ với chúng sinh nữa, cho nên Bồ Tát đâu có nhận niết bàn. Điều thứ hai đó, Bồ Tát làm thiện thế gian không phải vì thương hay ghét mà làm thiện. Bồ Tát làm thiện thế gian là để nhiếp phục chúng sinh, nhiếp chúng sinh tin tưởng nghe theo mình, để hướng dẫn chúng sinh chỗ giải thoát. Bồ Tát không phải thương ghét thị phi, không phải phân biệt
Một người này đáng thương, người kia đáng ghét. Người này bị hà hiếp, đáng thương, mà đâm ra thương ghét như vậy, mà tranh chấp như thế. Nhưng mà Bồ Tát làm việc thiện thế gian là để lôi cuốn chúng sinh, hấp dẫn chúng sinh theo tin tưởng của mình. Cho nên Bồ Tát đâu có vì luân hồi mà làm thiện, không vì niết bàn mà tu giới, không vì luân hồi mà làm thiện. Và Bồ Tát lấy cái tính chất thiện của cả cái thiện thế gian lẫn cái thiện giải thoát, chỉ lấy cái tính chất thiện đó để ích lợi cho chúng sinh mà thôi. Thế cho nên Bồ Tát không có bị mâu thuẫn, mà Bồ Tát phải làm cả hai. Nên chúng ta đi con đường Bồ Tát, con đi theo con đường Đại Thừa là con đường của trí huệ. Chúng ta phải có một cái trí huệ phân biệt, phân tích, hiểu rõ. Chứ không thôi ấy, khi nào mà chúng ta trì giới một cái thì chúng ta quên mất làm việc thiện khác. Bởi vì hở ra một cái thì chúng ta thấy phạm giới. Ngược lại khi nào mà làm việc thiện thế gian thì chúng ta lại bị lôi cuốn vào trong cái vòng thương ghét và quên mất sự giữ giới giải thoát. Thành ra cái Bồ Tát phải có một cái trí huệ để thu hút tất cả những cái hay cái đẹp của cả xuất thế gian lẫn thế gian mà không bị dính vào cả hai cái đó. Mục tiêu chỉ để ích lợi cho chúng sinh. Do đó nên con đường Đại Thừa nó mới có ba tụ tịnh giới, và trong đó có nhất thiện pháp giới. Kỳ đó tôi nhớ cũng có nói qua về cái nhất thiện pháp giới này rồi. Bây giờ chúng ta đến câu hỏi là ác á, thì theo như là luật nghi giới, thì giờ quý vị cũng biết đạo Phật á, nó là một, nếu mà nói theo học á, nó là một môn học chuyên môn. Và chúng ta ai cũng biết rằng thế cái gì chuyên môn á, thì nó phải có những cái danh từ kỹ thuật của nó. Chúng ta không có được đòi hỏi là phải dùng cái chữ hàng ngày bình dân bình thường. Nhiều khi nó không thể diễn tả được, nó phải có những cái danh từ, những cái thuật ngữ chuyên môn. Vào y khoa hay là vào khoa học, ở đâu cái một môn chuyên môn rồi nó có những cái danh từ chuyên môn đó. Thế cho nên Phật pháp cũng như vậy, nên chúng ta tập quen với những cái danh từ chuyên môn. Ví dụ khi nói là luật nghi giới, tức là ý muốn nhấn mạnh là cái giới đúng nghĩa mà chúng ta trì giữ đó, nó kêu là luật nghi. Tại vì theo con đường Đại Thừa mình cái thiện cũng kêu là giới, mình phải hành thiện nữa. Cái ích lợi của chúng sinh cũng được kêu là giới. Và bây giờ những cái giới là không được sát sinh, được trộm cắp, được kêu là luật nghi giới. Nó dùng như vậy. Chúng ta biết là luật nghi giới, tức là nhìn theo giới thôi. Bây giờ không có nói chuyện thiện nữa, bây giờ nói chuyện giới thôi. Nói luật nghi giới như vậy. Thì ác là gì? Ác nó có hai loại. Bây giờ nó cũng có cái danh từ chuyên môn đó. Một cái kêu là tính ác, một cái kêu là giả ác. Tính ác thì chúng ta có thể nghe, có thể dễ nhận ra. Tính chất của nó là ác, bản tính của nó là ác, nên kêu là tính ác. Nhưng mà còn già ác thì làm sao? Chúng ta nghĩ ngay người già. Thì già ác là già, đầu tiên nghe chữ già cái hả? Và nó có nghĩa là ngăn lại, chặn lại, hay là che đậy. Chữ giả ác này một lát chúng ta sẽ nói đến. Bây giờ biết trước cái nghĩa cái chữ giả nó là như vậy. Thành ra chúng ta nhớ đừng có nghe chữ giả mà liên tưởng đến cái chữ giả của tiếng Việt, tiếng Nôm. Giả là chữ Hán. Nó có nghĩa là ngăn chặn, che đậy. Và nó có nghĩa giới là cấm ngăn. Thì tính ác là gì? Là các nghiệp mà tự bản chất của chúng đã là ác rồi. Tính ở đây là bản tính, là thể tính. Các nghiệp này dù Phật có ngăn cấm hay không ngăn cấm thì thể tính nó vẫn luôn luôn là ác. Khi mà nói là nhìn theo luật như giới có nghĩa là nhìn theo giới. Giới cho như thế nào là ác? Thì giới nhìn có hai loại ác. Theo giới nhìn đó, chứ không phải theo thế gian mình nhìn. Theo luật nghi giới có hai loại ác như vậy. Theo giới nhìn có hai loại ác. Một loại ác á, tại sao lại nói là tính ác? Là bởi vì có nhiều cái á, mà ai cũng công nhận là ác. Ví dụ sát sinh, nó không cần xã hội, không cần đặt ra luật, từ thời xa xưa vậy, cái sát sinh là ác. Vì thời chưa có luật pháp này, nó sát sinh là một cái người ta sợ, nó là ác, là dữ, là ác. Thành ra chính vì vậy nó chưa cần phải có luật lệ xã hội, chưa có cần phải tổ chức xã hội đặt ra luật pháp gì hết, thì cái đó coi như là ác, nó là tính ác. Cho đến khi Đức Phật xuất hiện, thì đối với lại Đức Phật đặt ra giới luật đó, để ngăn chặn những điều ác, thì những cái điều ác như là tính ác này, nó không cần phải có cái giới của Đức Phật, nó không cần phải có cái luật của Đức Phật, nó cũng là ác rồi. Còn khi Đức Phật đặt ra giới rồi, thì những cái gì mà Đức Phật không cho làm đó, những cái đó bị giới coi là ác. Nhưng mà trong số những cái ác đó, có những cái ác mà không cần phải Đức Phật cấm ngăn, nó cũng là ác rồi, kêu nó là tính ác. Đó là thông thường nói. Thì bây giờ kể ra xem nó là những nghiệp gì. Thì trong đạo Phật mà chúng ta nếu mà nói ác thì nó nói pháp nào nó cũng vô lượng vô biên, nhưng mà Đức Phật luôn luôn gom về để cho chúng ta dễ hiểu, dễ nắm vững, dễ nhìn. Đức Phật gom tất cả mọi hành động ác thiện nó về ba cái chỗ là thân, khẩu và ý, ba chỗ như vậy. Thì thân, khẩu, ý vậy nhá, ác nó là hoạt động của ác vậy, nó lại nhiếp lại. Thì thân có ba, khẩu có bốn, ý có ba, nó kêu là thập thiện hay thập ác. Nhưng mà nếu mà cứ chia trẻ ra với lại vào chi tiết thì nó vô lượng vô biên, nhưng mà tóm gom lại thì nó gồm có như vậy. Thế bây giờ tính ác là những cái nghiệp nào? Thì trong 10 cái nghiệp ác á, nghiệp ác bất thiện á, thì 10 cái nghiệp ác đó gồm có 3 ác của thân, 4 ác của thân và 3 ác của ý, 4 ác của khẩu và 3 ác của ý. Người cái này đều là tính ác. Một cái người mà nói ra là chửi rủa, chửi mắng, ác ngữ, thô ngữ cũng là ác. Cái người mà nói để chia rẽ người ta, để làm người ta thù nghịch giết nhau, cái đó là ác. Bản tính nó là ác, không cần phải giới ngăn cấm gì hết. Cái người nói láo, không biết lượng hết, để lợi mình, để hại người, cái đó là ác. Thì ba cái nghiệp của thân đó là sát, là trộm cắp, sát sinh giết người, trộm cắp và tà dâm. Thì ba nghiệp đó đều là nghiệp ác. Xưa nay chưa có giới luật, chưa có gì gì luật lệ xã hội, nó cũng bị coi là ác rồi, nó là tính ác. Và ba cái tâm ý của mình, tham lam, sân hận, si mê cũng bị coi là ác. Trong người cái ác này có một cái mà chúng ta sẽ có dịp nói, thì giờ chỉ nói một cách đại khái về nghiệp khẩu, đó là cái ỷ ngữ. Thì ỷ ngữ này nó cũng có thể nó có hai nghĩa. Nếu mà theo người chỉ giới, theo người chuyên chỉ giới, thì ỷ ngữ là ngoài pháp ra, ngoài giới, ngoài pháp ra, là nó thuộc về ỷ ngữ hết. Ỷ ngữ là nói lông bông lang bang, nói tứ tung, nói đủ chuyện, nói nó không phải là, nó không phải là ác khẩu, nó không phải là ly gián, lời ly gián, nó không phải là nói láo. Nhưng mà thường thường như vậy mà ngồi lê đôi mắt này, nó nói chuyện tầm phào, nó cũng thuộc về ỷ ngữ. Mà không phải như vậy cũng thôi nữa, mình nói chuyện gì nó không thuộc về pháp, nó không thuộc về giải thoát, nó không thuộc về giới, nó đều ỷ ngữ hết á. Đó là nghĩa ỷ ngữ, đó là nghĩa ỷ ngữ theo pháp, theo những người trì giới, theo pháp, theo những người hành giới á. Còn ỷ ngữ mà theo thế gian này á, là nói đưa đẩy, nói đó đại khái như là nói vừa lê đôi mắt, nói đưa đẩy, mà nói cái mà nó đưa đến sự tai hại. Dù là nói chơi, nói gì cũng biết á, nhưng mà nó đưa đến sự tai hại, nó chẳng có ích lợi gì hết á, mà nó đưa đến sự tai hại nữa, thì đều gọi chung là ỷ ngữ. Nó không có xác định là một cái nào là ỷ ngữ. Tức là mình cứ ngoài cái ác khẩu, ngoài cái lưỡng thiệt, tức là ly gián, ngoài cái nói láo ra, thì những cái lời nói bình thường mà nó làm tai hại á, hoặc là dụ dỗ, nói ngon, nói ngọt cũng bị kêu là ỷ ngữ, hoặc là nói mà làm hại người khác, đưa ý kiến ra mà tai hại cho người khác, nó tất cả mọi cái đó là có đưa đến cái hại thì đều là ỷ ngữ hết. Còn đối với giới thì ngoài giới, ngoài pháp, ngoài giải thoát ra là ỷ ngữ. Thì chính vì vậy cái nghĩa đó nó rộng, cái nghĩa ỷ ngữ nó rộng. Thì đó là những thí dụ người cái nghiệp thuộc tính ác là như vậy. Bây giờ chúng ta đến giả ác. Thì cái nói chúng ta có nói rồi, khi mà Đức Phật đặt giới ra thì những cái điều mà Đức Phật cấm nó đều bị coi là ác hết. Nhưng mà trong những cái điều bị coi là ác đó thì có nhiều cái điều á nó là tính ác, còn có nhiều điều không phải là tính ác. Nhưng mà do vì Đức Phật cấm, thành ra nó trở thành ác, nó ác đối với giới. Nó là những điều ác đối với giới chứ không phải ác đối với thế gian. Tức cái nghiệp mà tự bản chất không phải là ác, sau một khi đã bị giới cấm ngăn không cho làm rồi thì chúng bị coi là ác. Thì nó là ác đối với đời sau, đối với nó bị cấm ngăn. Ví dụ như bà mẹ nó cấm cho con nó ăn sô-cô-la nhiều, mà cấm cho ăn nữa, ăn sô-cô-la phải tội lỗi, phải tội ác. Nhưng mà khi bà mẹ đã cấm rồi mà nó vẫn ăn, lúc bây giờ nó bị coi là ác. Bản tính thể tính của cái ăn đó nó không phải là ác, nhưng mà một khi đã cấm rồi mà phạm vào thì coi là bị ác. Cái điều đó một khi đưa ra đặt là điều cấm thì điều đó nó trở nên là ác. Nhưng nó chỉ ác bởi vì nó bị cấm mà nó thành ác, cho nên kêu là giả ác. Giả là cấm ngăn. Do bị cấm ngăn mà thành ác nên được gọi là giả ác. Nên chúng ta phải hiểu các danh từ chuyên môn như vậy. Cái giả ác là những nghiệp gì? Những cái nghiệp như thế nào bị kêu là ác nhưng mà không phải là tính ác, nhưng mà do vì giới mà nó trở thành ác. Như uống rượu, như là trang điểm bằng vòng hoa anh lạc hư dầu thơm bôi vào người, khi mình thọ bắt con trai rồi thì nó bị cấm, mà nếu mình phạm vô tức là bị kêu là phạm vào ác. Cái ác đó không phải là tính ác, ác đó là bị cấm mà do thành ác, cho nên kêu nó là giả ác. Cái người nằm trên giường cao rộng hay đi sang múa vàng hay ăn phi thời, tất cả những cái đó nó là giả ác chứ không phải là tính ác. Tính ác và giả ác còn được gọi theo cách nào nữa hay không? Thì nói nó là ác là nói bản chất, nó còn nói theo theo sự cấm ngăn của giới nó bị kêu là tội. Khi mà coi nó như là tội, tức là nói theo kết quả, nói theo nhân quả, nó sẽ bị kêu là tội. Rằng điều mà nếu điều đó nó không có quả thì nó không còn có nghĩa là thiện ác nữa. Thế mà nó có một cái quả xấu thì cái điều đó nó sẽ bị kêu là ác và bị kêu là tội. Cái khi mà nó dùng cái chữ tội thì nó chỉ thay đổi cái tội bằng cái chữ ác thôi. Mình lúc đó mình sẽ kêu là tính tội và giả tội. Trong ngày thọ bát này của chúng ta, thí dụ như là cấm ăn phi thời, người nào ăn bị tội, cái tội đó là giả tội chứ không phải tính tội. Thì theo như trong luật nói thì tính tội á, nó có những cái lỗi lầm như sau là ba phần. Thứ nhất là nó đi ngược lại với lại cái đạo đức khi làm ác á, như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói láo. Thứ hai là nó đã ngược lại với lại cái đức lý của thế gian rồi, nó lại vi phạm vào điều Phật cấm ngăn. Thì chúng ta thấy ngay là tính tội nó có lỗi ngay bản chất của nó, bây giờ nó có thêm một cái lỗi nữa là nó phạm vào giới, tại vì Đức Phật đã lập nó thành giới rồi. Cho nên khi chúng ta là Phật tử rồi á, chúng ta chưa là Phật tử, chúng ta sát sinh, chúng ta chỉ bị cái tội của cái tính ác đó thôi. Như là chúng ta là Phật tử, chúng ta thọ cái giới không sát sinh, chúng ta sát sinh, chúng ta bị hai tội. Cái tội của chính cái ác đó, cái việc ác đó, và cái tội đối với giới là chúng ta phạm giới nữa. Cái thứ ba là làm tai hại cho đạo nghiệp. Chúng ta thọ giới là để xây dựng cái sự nghiệp đạo, như là chúng ta phạm như vậy, nó làm tai hại, tổn hại cho cái sự nghiệp đạo của chúng ta. Thì tính tội nó có ba cái lỗi lầm như thế. Còn giả tội thì nó chỉ có hai, tức là nó vi phạm vào giới luật của Phật nên cấm và làm tai hại cho đạo nghiệp. Còn đối với lại cái bản chất có lỗi hay không thì trong thế gian nhìn thì nó không có lỗi. Ví dụ một người trang điểm, đối với thế gian cái đó không phải tội, bản chất của cái sự trang điểm nó không phải tội. Nhưng mà khi mình giữ cái giới không trang điểm nữa thì mình vi phạm vào cái đó, thì mình vi phạm vào giới của Phật thôi, chứ mình cái bản chất nó không có tội, nhưng mà mình bị tội ở cái chỗ vi phạm vào giới của Phật. Cái điều thứ hai là sở hữu mình không có trang điểm nữa là mình muốn xây dựng cái đạo nghiệp, nay mình phạm như vậy là nó hại cho cái đạo nghiệp, thì nó bị hai cái lỗi như vậy. Thì chúng ta nhận xét tại sao mà đa số các điều giới của Đức Phật đều thuộc về già tội. Tại vì hết mình nghe đến giới luật của Đức Phật, mình nghe không làm điều này, không làm điều kia, không làm điều nọ, không làm. Thì đa số điều giới nó thuộc về già tội. Trong tất cả những cái không làm như thế, chúng ta để ý thấy quanh đi quẩn lại, tính tội nó chỉ có là sát, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ. Từ năm giới lên đến tám giới nó cũng có bốn cái đó, lên đến mười giới của sa di cũng có bốn cái giới đó, lên đến 250 giới của tỳ khưu cũng bốn cái giới đó, là bốn cái giới mà có thể nói là tính ác. 250 giới, mười giới, tám giới, dư lại bao nhiêu cái giới dư lại á thì nó là già tội không? Tức là nó toàn là những cái tội mà người đời không coi là tội, thế gian không thấy là tội. Thì như vậy á, chúng ta mới thấy cái ý nghĩa của giới. Điều này chứng tỏ con đường giải thoát mà giới mở ra nằm ngay trong thế gian mà đồng thời lại thoát khỏi thế gian. Tại sao lại như vậy? Bởi như chúng ta đã được trình bày, luật như giới không phải là một thiện pháp mà đối nghịch với lại ác pháp, mà chỉ là một sự phủ nhận thuần túy hay là sự ngưng làm các ác pháp mà thôi. Thì luật như giới của Đức Phật, nó là con đường giải thoát, nó là chỉ ngưng làm chứ không phải làm thêm gì hết, không làm nữa chứ không có làm thêm gì. Mà trong tất cả mình thấy là nếu bây giờ mình là con người bình thường chứ không phải con người chỉ giới hay thần thánh hết, con người bình thường thì những cái chuyện như là sát sinh mình cũng khó phạm lắm. Là một cái trường hợp đặc biệt nào, chẳng đặng bình nào đó gì đó, may ra một con người bình thường mới phạm cái sát sinh. Sát sinh mà đối với những loài vật li ti li ti thì nó có thể có nhiều, nhưng mà sát sinh thì mình nói là cái tội mà nó nặng thiệt, chứ không có nói đến cha mẹ hay là A-la-hán, nói đến con người thôi là bắt đầu hiếm rồi. Một người bình thường là hiếm mà làm chuyện đó rồi. Và cái thứ hai là trộm cắp, thì thực ra cũng lắp ngắt hay là cái gì cái không đáng giá ở đó, từ khi không để ý, không nghĩ. Mà đặc biệt là chúng ta phải nói là khi mà chúng ta là người có ý thức rồi đó, chứ còn nhiều khi con nít nhỏ cái này nó đùa được với bạn bè mình cũng không nói chuyện đó, thì chúng ta cũng ít có cái trộm cắp. Cái nói láo cũng vậy, nói láo thì có thể nói là nói chơi, nói dối, nói gì nó không đúng nghĩa, mà đâu dùng chữ vọng ngữ thì mình cũng có mấy khi mình nói tôi là Phật đây, cũng có nói là tôi lại chứng cái này chứng cái kia gì chứng thánh hay gì cũng có nói như vậy bao giờ. Thì ngoài ra cái tà dâm thì thực ra mà bảo tà dâm đây mình nói đại khái dễ hiểu như ngoại tình ấy. Thì ngoại tình trong thế gian mình nhiều hay ít tôi cũng biết nữa. Đại khái như vậy. Thì chúng ta thấy là một con người bình thường thôi, nói bình thường thôi, mà bốn cái giới mạng đó mình còn ít phạm vào. Với người bây giờ bảo là những người mà có tâm, có lý tưởng, có nhiệt huyết hay cái này nọ, hoặc là nói đến những bậc thánh gì nữa, thì có lẽ còn ít khi mà ít có trường hợp, ít có một cơ hội mà phạm vào những tính ác như vậy. Thì còn lại gì? Nếu mà giờ chúng ta cả đời mình không phạm bốn cái tính ác đó, mà mình có thọ giới, mình không phạm bốn tính ác đó, thì mình đã giải thoát chưa? Chưa chắc chút nào. Lý do tại sao vậy? Lý do tại vì những cái mà lắt nhắt mà mình cho là không non thuộc về tính ác mà Đức Phật mới đặt nó ra để mà ngăn cấm đó. Lý do những cái đó. Một con người mà không có bao giờ sát sinh, không bao giờ trộm cắp, nói dối, không bao giờ gì hết, nhưng mà lúc nào cũng chỉ muốn trang điểm, nghe trang điểm đó, không thể giải thoát được. Vì bây giờ bốn điều ác thì không bao giờ làm. Thế chúng ta đừng coi thường, khi mà mình đi con đường giải thoát, mình mới hiểu là đừng coi thường những cái đó. Những cái đó nó không có ác, nhưng mà nó ngăn chặn con đường giải thoát ghê lắm. Còn người đó, cả đời không bao giờ mà trung thủy với vợ con, mà cũng mày nó cũng gì lắm, cũng không có ăn trộm cắp gì hết á, xác định gì suốt ngày uống rượu, không có giải thoát được. Thế mình biết ngay là cái đó nó ngăn chặn sự giải thoát, không phải là những cái tính ác nó ngăn chặn thôi. Bây giờ có một người không làm một cái tính ác, tính tội nào hết, cũng không thể giải thoát được khi còn những cái đó. Thế nên Đức Phật mới đặt nó ra để ngăn cấm, bởi vì con đường của Đức Phật là con đường giải thoát. Thì như vậy chúng ta đủ thấy là, cho nên tại sao mà cái đó nó nhiều lắm. Những cái mà tất cả cái gì mà ở thế gian này nó đều kéo dính mình vào trong thế gian hết á. Thành ra cái con đường giới của Đức Phật nó là vỡ ra, mình giữ thật nhiều giới. Những cái giới nhiều đó nó toàn là già giới, chứ nó không phải là tính giới, tức là nó không phải là tính ác thực sự, tính tội, nó là già tội mà. Nhưng mà chính nó là những cái không cho mình thoát khỏi cái vòng luân hồi, không cho mình thoát khỏi cái vòng phiền não. Chính vì vậy cho nên giới của Đức Phật càng nhiều thì mình chỉ thấy toàn là già giới không. Đó, khi mà chúng ta nói một người khác, phê bình người khác, chúng ta phải biết rõ vậy. Chúng ta bảo sao mà không chịu giữ giới, coi chừng bạn được ngục. Thì cái người kia người ta sẽ ngạc nhiên, người ta bảo chứ thì quá lắm rồi, tôi trang điểm thôi có gì đoạn được ngục. Bao giờ tôi giết người sát sinh gì mới đoạn được ngục chứ, là tôi trang điểm thôi sao đoạn được ngục. Thực sự ra đó, thì nó không có ác, không có gì, nhưng mà nó dính vào luân hồi. Và luân hồi thì trong luân hồi nó mới có địa ngục, trong luân hồi nó mới có đủ hết ngạ quỷ súc sinh, nó mới có vậy, nó có đủ thứ như vậy. Mà từ cái chỗ mình đam mê một cái gì ấy, mình say mê một cái gì ấy, mình tham đắm cái đó, từ chỗ đó bắt đầu nó phát sinh những nghiệp dữ. Thực sự mà nói, nó chính vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu, chúng ta đừng bảo, đừng nghĩ là Đức Phật chỉ đặt ra những cái giới đó là chúng ta không dám nghĩ nó dư thừa. Nhưng mà chúng ta nghĩ là đặt ra để giữ gìn, để cho mấy vị tăng có tư cách, người thế gian nhìn thấy cung kính, thế gian nhìn thấy thấy kính trọng cung kính, để làm gì khi mà nó không có giải thoát trong đó? Đức Phật không bao giờ làm chuyện đó hết á. Bởi vì Đức Phật nói cái mà mình tìm cái sự cung kính kính trọng của người ta, cái đó là một cái kẹt cứng, một cái rất là chướng ngại cho cái con đường giải thoát. Thành ra Đức Phật đặt ra tất cả những cái này không phải là để tìm cái sự cung kính của thế gian, mà chính vì thực sự muốn giải thoát á, mà mình phải lưu tâm như vậy. Bây giờ quý vị ở nhà có nhiều người bảo chứ tôi đâu cần sám hối, có làm tội lỗi gì đâu sám hối. Sám hối ở trong đạo nghĩa là mình tẩy rửa đi những cái nghiệp mà nó đưa vào luân hồi, tẩy rửa đi những cái nghiệp mà nó tăng trưởng phiền não, chứ không phải là mình phải làm cái gì mà mọi người đều kêu mình có lỗi rồi mình mới đi sám hối. Rồi nhiều người nghĩ mà cả đời tôi không có ăn trộm cắp, nói gian nói dối ai, tôi không có sát sinh, có làm điều gì bậy hết, tôi có lỗi gì đâu. không có lỗi gì mà sao cứ còn nằm đó, cứ đi luân hồi chẳng biết trí huệ là gì hết, chẳng thấy con đường giải thoát ở đâu hết. Cái lỗi nó là như vậy. Khi mình sáng lối trong đạo nó có nghĩa như vậy. Thành ra cái gì của đạo nó cũng khác với cái đời sống chúng ta học, chúng ta phải biết như vậy. Thành ra chính vì thế cho nên một người có tốt mấy bậc thánh tăng cao tăng ở trong rừng núi tu hành thanh tịnh có đụng đến ai cũng sáng hối, khi mà mình chưa giải thoát được ba cõi cũng phải sáng hối. Ý nghĩa ở đây nó hoàn toàn về đạo, nó hoàn toàn là nghĩa là chỗ giải thoát như vậy. Vì vậy chúng ta mới thấy là té ra cái con đường giải thoát này ấy, chúng ta muốn đi con đường giải thoát này ấy.
Đời sống của mình, mọi sự trong đời sống của mình ấy, đều là cái chỗ mình phải gỡ ra hết, chứ không phải là chỉ có cái sát sinh, cái trộm cắp, nói dối thôi.
Cái lắt nhắt hàng ngày ấy, là mình cũng phải thấy có giới là mình cũng phải theo đó mà hành. Dù là tính ác hay giả ác thì cũng đều thuộc về tâm phiền não của chúng sinh. Mà tâm phiền não của chúng sinh không phải là cội gốc, không phải là thật tướng của thế gian thì còn là gì nữa. Vì cái luật như giới não của chúng sinh, và tâm phiền não của chúng sinh không phải là cội gốc, không phải là thật tướng của thế gian thì còn là gì nữa. Vì cái luật như giới không phải là một pháp khác đối lập với các phiền não này, lại không lìa ngoài tâm phiền não ấy mà có luật như giới được. Thế nên luật như giới vẫn dính liền với tâm phiền não. Đây là giải thích cái nghĩa là nó trụ ngay trong thế gian này vậy. Cái mà mình bị trói vào trong thế gian này là cái gì của mình bị trói? Chính cái tâm của mình bị trói. Cái tâm của mình nó trói chặt trong thế gian này, nó trói theo cái sợi dây nào? Một là sợi dây tham, hai là sợi dây sân, ba là sợi dây si. Nhưng mà thông thường á, thông thường trong Phật pháp giải thích á, là cái sợi dây tham á, nó mới đúng nghĩa là trói. Cái sợi dây sân á, cái sân nổi lên á, thì khi mà chúng ta sân, chúng ta là chúng ta theo cái nghĩa là chúng ta muốn bỏ. Ví dụ bố mà giận con lên muốn từ, thương thì nhất định không ôm chặt lấy, ghét rồi thì muốn từ, muốn lìa bỏ, nghĩa nó như vậy. Nhưng mà cái mặt trái của cái sân đó, nó là một cái ái, nó là một cái trói buộc. Tức là mình ghét cái này thì mình muốn được một cái khác, mình muốn cái, ví dụ mình ghét một người nào là mình muốn ngay có một cái là nó đừng có thấy mặt nó nữa, mình rất muốn cái đó. Đó, thành ra thông thường ở trong Phật pháp nói là khi mà chúng ta tham á, là chúng ta trói vào cái có, khi mà chúng ta ghét á, là chúng ta trói vào cái không có. Ghét cái gì ta muốn đừng có cái đó nữa là chúng ta trói buộc vào cái không có, và cái có cái không có chúng ta đều bị trói buộc vào đó. Thì tâm của mình á, mình thấy giải thoát và thực hành giới ở đâu? Nó ngay trong cái tâm thế gian. Không phải cái tâm mà không làm, mà không sát sinh trộm cắp là xong rồi. Cái tâm lắt nhắt hàng ngày của mình, cái tâm trong đời sống của mình á, trong cái tâm đó mà mình hành giới. Thành ra cái sự thực hành của mình nó nằm ngay trong cái thế gian này. Nói cái khác là luật như giới là trạng thái tâm phiền não mà không làm phiền não nữa. Một khi tâm khởi tham lên thì tâm ấy là phiền não, tâm ấy là thế gian. Cũng chính tâm ấy mà nếu không làm cái tham ấy nữa, hay ngưng cái tham ấy lại, thì tâm ấy là tâm luật nghi. Tâm ấy là chỗ giải thoát khỏi tham, cũng có nghĩa là giải thoát khỏi thế gian. Thì như vậy, ví dụ như bây giờ mình lấy một cái giới nặng, tức là giới tính ác, là trộm cắp. Trong đời sống này, cái tâm của tôi nó trói vào cái ly, cái bàn, nó trói vào mọi sự vật. Nhìn đâu một cái là cái tâm nó biết ngay cái đó là cái gì, giá trị như thế nào, để làm gì. Cái tâm, chính tất cả những cái ý nghĩa đó mà cái tâm nó khởi lên một cái tham. Thí dụ như đây là một cái ly bằng vàng, có giá trị rất cao, có được nó mình sẽ được cái này cái kia. Cái tâm nó thấy như vậy và cái tâm nó khởi lên cái tham, tâm nó mong muốn được như vậy. Bây giờ mình trì giới là gì vậy? Khi tham rồi, cái tâm nó tham, nó muốn rồi, nó thúc đẩy phải hành động, phải ăn cắp. Nếu mình trì giới là mình ngưng lại, không ăn cắp. Ngưng lại như vậy là ngưng lại cái hành động mà cái tâm nó đòi hỏi phải làm, cái tâm tham đó. Mình chống lại cái tâm tham đó. Mà mình đi từ giới, tức là mình đi từ cái hành động thân khẩu mà vào bên trong. Thì thấy bên trong á, mà cái tâm tham nó mất đi á, thì nó có nghĩa là giải thoát. Tại vì khi mình ăn cắp thì mình sẽ tạo ra một cái hành động, cái hành động đó nó sẽ đưa mình trói chặt mình đi vào luân hồi. Tất cả cái hiện hữu của cuộc sống này, tất cả tại sao con người có đây á, nó nằm ở chỗ đó thôi, theo đạo Phật. Chứ nó không có nằm ở đâu hết á. Mình đừng có tưởng thế giới này tự nhiên có. Mình đừng có tưởng là con người mình là nó là một cái gì nó mẫu nhiên, mà tự nhiên mình mang cái thân người, tự nhiên mình sống, tự nhiên mình thành con người tự nhiên như vậy. Cả cái thế gian này, cả cái con người của mình, nó từ cái chỗ tâm mình biết đây là cái gì, và nó khởi lên cái tham, và nó hành động, mà nó ra tất cả. Đạo Phật là như vậy. Cho nên chúng ta muốn thoát khỏi cái vòng luân hồi đó, tức là cái tái sinh ra để chịu và để hưởng, rồi để tiếp tục đi tái sinh như vậy, thì chúng ta phải ngay trong cái tâm mình đó, mà chúng ta giải thoát. Thành ra chính vì vậy đó, chúng ta trì giới là cái giới đó nó phản ngược lại những cái tâm tham sân và si. Mà tâm tham sân si của mình đó, nó vào trong hành động và nó vào trong cái đời sống này rất nhiều, nó vào trong mọi vật, hết tất cả mọi vật. Cho nên mình phải đưa cái giới nó vào tất cả như vậy. Nên chính vì vậy nên chúng ta thấy là ở đây muốn nói là cái sự thực hành giới của mình á, nó nằm ở nơi tâm, và cái tâm, cái sự giải thoát của giới nó nằm ở nơi tâm. Đối với lại cái vàng, đối với lại thí dụ một cái đồ vật bằng bạc, đối với cái đồ vật bằng đá quý, thì tâm tôi nó đều có ba cái tham. Mà ba cái tham đó nó thúc đẩy tôi sẽ làm cái việc xấu là ăn cắp ba cái đồ vật đó. Mà tôi ngăn chặn nó lại. Và từ từ trong cái sự ngăn chặn không làm như vậy, tôi đi vào trong cái tâm. Và từ từ tôi gỡ ra, nếu tôi không tham cái vàng nữa, thì tôi có được sự giải thoát ở nơi cái tâm mà biết vàng. Lúc đó cái tâm tôi nó là giải thoát. Chúng ta đừng tìm một cái sự giải thoát nó là một cái gì ngoài con người của mình. Chúng ta đừng nghĩ là tội lỗi nó là một cái sự vật xanh vàng đỏ trắng nó ngoài cái tâm của mình. Mà tất cả nó hoạt động ở trong tâm mình hết. Cái giải thoát nó xuất hiện. Nếu mà tôi còn giữ cái tâm tham thì giải thoát nó không có. Nếu mà từ giới như vậy, tôi gỡ cái tâm tham nó đi, không tham nữa, thì tôi có sự giải thoát đối với cái vàng. Nhưng nếu cái bạc á, tôi chưa có gỡ cái tâm tham đi, thì cái bạc tôi vẫn chưa giải thoát. Đến cái đá quý cũng như vậy. Thành ra mỗi một cái giới đối một sự vật, nó có một phần giải thoát của nó. Chúng ta mới kêu là biệt giải thoát là như vậy. Xứ giải thoát, biệt giải thoát. Tức là mỗi một phần nó có giải thoát, chúng ta giữ một giới là có một phần giải thoát trong đó. Ý nghĩa nó như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy là khi mà mình thực hành giới ấy, là mình đi vào trong sự quán tưởng của tâm, và tất cả mọi cảnh, mọi vật, mọi sự thân mình trong đời sống hàng ngày của mình ấy, nó đều trở thành sự canh chừng, cảnh giác. Nó không có khác gì là mình tu niệm hết, mà nó không khác gì mình tu thiền định hết. Cho nên mới nói là từ giới sinh định là như vậy. Sự vật nào mà luôn luôn mình nhớ, ví dụ như nếu cái người mà một người mà thực hành giới, chuyên thực hành giới, bất cứ mắt tai mũi lưỡi của mình nó đụng đến một sự vật nào, tức thời mình phải ý thức rõ, tại vì mình là người thực hành giới. Còn chúng ta không chuyên thực hành giới, cho nên bao giờ mình khởi lên cái tâm muốn ăn cắp, lúc bây giờ mình mà chết cha mình giữ giới mà sao mà mình lại đi ăn cắp được, lúc bây giờ mình mới cảnh tỉnh. Nhưng cái người mà thực hành giới ấy, thì không đợi đến cái lúc đó, luôn luôn người đó chú ý, đúng không ạ? Đây là một cái đồng hồ, nó bằng vàng, giá trị bao nhiêu, nó không phải của mình, nó phải biết rõ như vậy. Tại vì cái tâm mà tham sân si của mình, cái tâm mà nó trói buộc vào cảnh vật á, nó luôn luôn nó hoạt động, nó luôn luôn nó trói vào mọi vật. Cái giữ giới là nó cốt gỡ cái đó ra, chứ không phải là giữ giới chỉ đợi cái lúc nào mà mình sắp làm ác rồi á mới giữ. Cái giữ giới nó cốt đi vào thiền định thì nó phải như vậy. Quý vị mà muốn bảo là giới sinh định á, thì quý vị phải thực hành như vậy. Còn mà thông thường giữ giới của mình á, thì không bao giờ mình sinh định hết á. Mà nó chỉ khi nào á, mà mình sắp sửa làm tội lỗi á, mình sực nhớ lại và chết làm cái này là đọa nguy nguy, tôi không dám làm. Thì đó nó chỉ trở thành cái lương tâm của mình thôi. Nó có một cái công đức và nó có một cái nhân duyên đối với Phật, đối với Tam Bảo. Còn mình muốn giữ giới mà đến mức mà nhập định luôn á, thì nó phải như thế. Mình phải gỡ tâm mình ra khỏi tất cả sự sự vật vật. Tại sao mà khi tôi đi ngang mà cái đồng hồ bằng vàng quý như vậy mà tôi không hề hay biết? Bởi vì tâm của tôi lúc đó đối với cái đồng hồ đó, cái tâm tôi nó trói cái đồng hồ đó bằng cái tính chất si. Cho nên tôi phải gỡ cái si ra. Khi tôi thấy một cái tôi tham là nó trói vào bằng cái tham, cái tâm nó quyến luyến vào cái vật đó bằng cái tính chất tham, tôi phải gỡ cái tham ra. Mà khi tôi thấy một cái tôi ghét, tôi muốn đá nó bay chỗ khác, là lúc đó cái tâm của tôi á, nó bị đối với cái vật đó nó bị trói bằng cái sân. Khi mà tôi không để ý đến vật đó gì hết á, là nó bị trói bằng cái si. Và tôi phải gỡ cả ba cái đó ra nó mới giải thoát, tôi phải gỡ cả ba cái đó ra nó mới vào chính định được. Cho nên không phải chỉ khi nào có tham sân tôi mới để ý, mà si tôi cũng phải để ý. Và tại sao có một cái vật trước mắt mình lại không hề nhận thức nó là cái gì? Cái tâm mình đối với nó lúc đó ở trong trạng thái si. Thì cái người trì giới là như vậy. Thì lúc đó chúng ta biết rằng tại sao mà khi mình thọ giới mình phải quán tưởng tất cả mọi vật, mọi cảnh chúng sinh này nọ đều là đối tượng để mình trì giới là như vậy, vô lượng vô biên. Lý do nó như thế, thành ra cái người thực hành giới nó đòi hỏi cái phát tâm của mình lúc đầu để mình đắc cái giới thể ấy, tức là cái bản chất như vậy, cái hạt nhân như vậy, và cái sự thực hành của mình ấy, nó thành niệm, niệm giới là như thế. Mình niệm giới như thế, niệm như vậy ấy, nó thành ra mình tu niệm và nó vào trong thiền định với trí huệ. Nên chúng ta không hiểu cái pháp của Phật ấy, thì chúng ta nghĩ Đức Phật chế giới ra là để đặt điều đạo đức, đặt điều đạo đức luân lý cho thế gian này. Không phải, mà đức trước tiên Đức Phật tìm con đường giải thoát cho mình. Mà thế gian này luân lý đạo đức thì của thế gian này nó cũng vẫn nằm trong cái vòng phiền não luân hồi. Cho nên giới có nghĩa là giải thoát là như vậy, mà con đường của thánh là như vậy. Mình mới vào mình học mà cái tên của giới là thánh đạo, thánh pháp, nó không phải của thế gian đó, chúng ta biết như vậy. Nhưng mà thánh pháp này đặc biệt nó thực hành ngay trong cái tâm phiền não của mình. Bởi vì chính tâm phiền não đó là tâm đưa đi luân hồi. Tâm phiền não đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở thân này với lại sự vật xung quanh. Thế cho nên chính trong cái tâm thức mà nó khởi lên trong đời sống này nọ, mình niệm giới và mình giải tỏa tất cả cái tham sân si của nó đối với tất cả thân này với mọi sự vật, thì lúc đó nó thành ra là hành giới. Tâm mà không làm ác nữa là tâm thanh tịnh, là tâm giải thoát. Cho ác không phải chỉ là tính tội trong thế gian, mà ác là tất cả những gì làm trở ngại, làm tổn hoại cho con đường thanh tịnh giải thoát. Vì thế nên tất cả mọi sự thụ hưởng, làm đẹp, phóng túng, kiêu mạn, mọi công đức năng dục của thế gian, tức là tài sắc danh thực thủy, đều bị coi là ác, vì chúng đều làm phương hại cho con đường thanh tịnh giải thoát vậy. Do đó, tuy các điều ấy được thế gian coi là hạnh phúc, song chúng đều bị ngăn lại, không cho hoạt động nữa, và bị giới luật coi là giả tội. Khi hiểu rồi, chúng ta mới biết là Đức Phật không có phải khó tính gì hết á. Nhiều khi mình không có biết giải thoát là gì, thì thấy Đức Phật khó quá, nhiều khi cười một chút cũng không cho. Ta mới biết chứ. Thì Đức Phật chỉ có hướng dẫn tôi luyện kéo, huấn luyện cho mình đi trên cái con đường giải thoát. Thế Đức Phật không có ghét thế gian gì hết. Đức Phật không khinh bỉ thế gian, coi thường thế gian. Mà Đức Phật, nếu mình muốn đi con đường giải thoát thì mình phải như vậy, nó mới giải thoát. Nên là chúng ta nhìn chúng ta sẽ hiểu lầm, hiểu sai. Chúng ta nghĩ là Đức Phật khó khăn, khó tính, hoặc là pháp Phật nó câu thúc gò bó đủ thứ đó. Nhưng mà bất cứ khi nào một con người mà đã muốn đi cái con đường đó cho nó trọn vẹn, thanh tịnh thì mới thấy là cần phải như vậy. Bởi vì chính cái chỗ mà nó làm rộn mình, nó làm cho mình bất an, nó phải là sát sinh hay trộm cắp, những cái tội lớn rồi. Bây giờ quý vị thử nghĩ, bây giờ một vị nào mà không có làm những việc đó, thấy tâm cũng đâu có an gì đâu. Nhưng tâm mình cũng đâu có an. Mà trái lại mình thấy là mình là một người gương mẫu lắm, mình thương vợ, thương con, thương tha thiết chừng nào bất an chừng đó. Chứ có gì đâu. Thành ra chúng ta hiểu là con đường giải thoát nó như thế nào. Và mình hiểu, mình mới biết là tại sao mà cái con đường giải thoát nó gay go như vậy, nó mới giải thoát được. Mà lý do là bởi vì cái mà cái vòng phiền não, cái vòng luân hồi ấy, nó quá thâm sâu và nó quá tỉ mỉ. Cho nên cái con đường giải thoát, cái sự thực hành ấy, giới của Đức Phật nó càng đi nó càng tỉ mỉ như vậy. Nó gỡ mình ra mà. Lúc đó thì khi mình học Phật Pháp, mình hành Phật Pháp, mình mới khám phá nó được đạo và đồng thời khám phá nó được thế gian này. Thành ra có nhiều người chỉ lấy một cái những hình ảnh mẫu mực nào đó rồi lấy cái đó mà thực hành cho là mình tu. Không phải như vậy là tu. Như vậy là mình chỉ có làm một số cái công việc công đức, cái phước đức để cho kiếp sau mình được hưởng mà thôi. Kể cả trì giới cũng vậy, chúng ta phải hiểu trì giới như thế nào. Ở đây là mình nói nghe sơ sơ như vậy. Trì giới rất khó. Nếu mà nói đúng ra mà ai bảo tôi trì giới, đây cũng là vọng ngữ. Trì giới mình phải có niệm giới, mình phải tu niệm nữa. Như đấy mình vừa nghe thì mới kêu là trì giới được. Như vậy chúng ta thấy rõ là Đức Phật đặt giới không phải vì những điều đó là ác, mà những điều đó không cho mình chướng ngại con đường giải thoát của mình. Và tất cả cái hạnh phúc của con người nó chướng ngại con đường giải thoát hết. Đối với con người hạnh phúc là cái tiêu chuẩn để đánh giá thiện. Mình xây dựng được cái hạnh phúc như vậy là thiện đó, đem lại hạnh phúc cho mọi người nó là thiện đó. Nhưng mà đối với con đường giải thoát đó, thì tất cả những cái đó là chướng ngại. Thành ra chính vì vậy tại sao Đức Phật bắt xuất gia. Mình nói Đức Phật làm khó quá, chúng cho lấy vợ giải thoát phải sướng không? Thì cũng có hạnh phúc hết chứ bộ, có con cái cũng vui lắm chứ bộ. Rồi đôi khi chúng ta nói là Đức Phật có thể nói là khô khan, lạnh lùng hay đủ thứ đó. Và có nhiều khi chúng ta thấy là sao Đức Phật không nghĩ gì đến thế gian, không đem lại hạnh phúc cho thế gian, không xây dựng thế gian, tất cả mọi cái. Cái đó là cái quan điểm thông thường có thể nói là mọi người của chúng ta có thể mắc phải. Nhưng mà chính Đức Phật đã tìm ra con đường giải thoát, dẫn mình đi con đường giải thoát. Nên là Đức Phật thấy rõ được tất cả những cái để đi đến giải, phương tiện để đi đến giải thoát được. Trình bày đã hết rồi mà mình còn đi chưa được. Mình còn đi chưa được nữa. Quý vị thấy rõ, Đức Phật nói rõ hết, cái gì trình bày hết. Như thế nào nói rõ hết, mình còn đi chưa được. Bây giờ mình bảo Đức Phật thôi phục vụ cho hạnh phúc thế gian nữa thì làm sao đi được. Và mình nhớ một điều, đâu phải là mấy cái tên ác, mấy tên mà ở trong tù, mấy tên mà sắp bị đem ra để hành hình thì nó là mấy tên không theo đạo Phật được, không thành A-la-hán được. Như giờ mình thấy một người nào hiền tốt nhất trong thế gian này để xem có thành A-la-hán nổi không, thành cũng không nổi nữa. Lý do tại sao vậy? Lý do bởi vì cái hạnh phúc thế gian này, bởi vì cái tâm quyến luyến vào thế gian này, cho nên không thể thành đạo được. Bây giờ mình còn đòi hỏi Đức Phật là đóng góp vào hạnh phúc thế gian này nữa sao? Nếu mình thấy rõ vậy thì nếu mình đòi vậy là mình điên nữa. Chính vì vậy là Đức Phật luôn luôn nhắc nhở thế gian này cần phải lìa xa, nó là ung nhọt, nó là bệnh hoạn, À, tất cả mọi cái đó là chi vậy? Để cho cái người mà muốn đi con đường giải thoát, người đó bị nhắc bằng đó lần, nhắc nhở như vậy rồi người đó còn chưa thoát được nữa. Và tại sao nhiều khi mà chúng ta bảo Đức Phật xong nói chuyện hạnh phúc gia đình, hạnh phúc thế gian, Đức Phật bảo chứ nói như là tôi xỉ vả cái hạnh phúc gia đình này đến cái mức độ tàn mạt nhất mà nó còn thoát được nữa, bây giờ nói hạnh phúc gì, còn thoát không nổi nữa. Thành ra chính vì vậy chúng ta hiểu rõ như thế thì chúng ta sẽ thấy rõ Đức Phật từ bi ở chỗ nào, ý nghĩa đạo Phật ở chỗ nào. Và khi chúng ta theo, chúng ta biết là chúng ta theo cái gì. Lúc đó mình không có thắc mắc là tại sao, đừng có nói là từ hồi mà trong nhà theo đạo Phật giờ ra đừng vợ con êm ấm, êm đẹp vô cùng. Mình biết là không phải. Bây giờ mình theo đạo Phật, tức là mình phải ý thức như vậy. Và trước tiên hết, mình biết là cuộc đời nó bất chắc vô cùng. Mình phải ý thức cái điều đó. Mình đừng có để cái lúc nào mà cái đau khổ nó diễn ra rồi, lúc đó mình mới gọi là lừa nó đến nơi, mình mới đi đảo giếng. Thì khi muốn theo đạo thì nó phải như vậy. Mình phải biết trước, mình phải ý thức trước. Chứ hỏi bây giờ, hỏi xưa ông Minh Tâm, hỏi thầy Huệ, hỏi tôi, đâu phải là làm cái gì mà nó đến chân mình rồi mình mới nhảy đi tu đâu. Nhưng mà do mình suy nghĩ, mình cảm thấy như vậy, mình ý thức như thế mà mình đi. Đâu phải là có một cái đau khổ nào, một cái gì kinh khủng, ghê gớm, cái gì nó xảy đến chính mình rồi lúc bây giờ mới nhảy đi tu đâu. Đó. Nhưng mà mình phải có cái ý thức như vậy. Vì cái ý thức của chúng ta nó là cái đời sống nó bất chắc vô cùng. Không có gì là của mình hết ạ. Mà mình cần, mình sợ khổ, mình cần sướng. Mình bám vào tất cả những cái xung quanh mình, cái gì nó khác ngoài mình. Mà cái nào nó cũng mong manh vô thường hết, bản thân mình cũng như vậy, sự vật cũng như thế. Cái nào nó cũng không biết rõ được. Bây giờ nó xảy đến mình ấy, thì mình mới thấy, nó xảy đến mình thì mình tưởng đâu như là nó còn hỏi, còn hoài. Nhưng bao giờ nó cháy tiêu nguyên cả cái nhà của mình đi, mà xưa nay mình dựa vào cái nhà nó để mà an lạc. Cái nhà nó mong manh lắm. Mà nó có thể bất cứ lúc nào, mình phải ý thức cái điều đó. Và những người khác nữa, về con gia đình này nó gì đã đành nó có trong thế gian này, nó là cái nơi nương của mình, nó có cái hạnh phúc của nó có những cái khổ nữa, nhưng mà cái bất chắc của nó vô cùng nguy hiểm. Mình biết làm sao mọi mặt về đời sống vật chất lẫn về tinh thần, cái khổ nó xảy đến bất cứ lúc nào. Cái người muốn theo đạo phải ý thức như vậy. Mình không nương vào một cái gì được hết ạ. Và lúc đó mình mới thấy là quả thật, nếu bây giờ mình cứ tưởng tượng cứ bao giờ mình xuất hiện ra đời đến kiếp sau mình đều sống trong những cái hoàn cảnh mong manh bất chắc như vậy, may mắn sao ấy, thì mình sống được suốt một cuộc đời ấy, được gia đình êm ấm như vậy, nhưng mà rồi mình cũng phải bỏ đi tất cả, bỏ đi thì kiếp sau nó ra làm sao mình cũng biết nữa. Mà nó cứ luôn luôn mình cứ sống trong cái hoàn cảnh như vậy hoài, mình không biết rõ được cái gì hết mà trong một cái bất chắc như vậy. Cái người đó ý thức như vậy rồi, cái người đó mà thôi mình phải tìm cái gì cho nó rõ ràng, nó chắc chắn, nó vững chắc. Thì nó có thể nói như vậy. Nếu mà chúng ta muốn theo đạo, mà nhất là đây mình nói theo Đại Thừa nữa, cho nên mình có thể nghĩ như vậy. Khi mà cái người đi tìm đạo á, người đó đừng có nghĩ là mình bỏ hết tất cả cái gì mình thương yêu. Mình đừng có nghĩ như vậy. Nếu mà mình đi theo con đường đúng là con đường của bên A-la-hán, bên Thanh Văn đó, thì dứt khoát mình phải nghĩ như vậy. Dứt khoát mình không có luyến tiếc một cái gì hết. Nhưng mà nếu mà mình ở bên Đại Thừa thì cho phép mình luyến tiếc chút. Nhưng mà mình phải nghĩ như vậy, cái theo Đại Thừa như vậy. Mình phải nghĩ là nếu mà thực sự mình thương những người đó thì tại sao mình ý thức ra cái mong manh bất chắc của cuộc sống, thì tại sao mình không đi tìm một cái gì nó vững chắc cho những người đó? Nếu mình thực sự mình thương những người đó, tại sao mình không chịu hy sinh, tức là mình sẽ có một cái lúc trong một cuộc sống, một kiếp sống nào của mình hay là nhiều đi chăng nữa cũng được, cũng được, càng tốt. Mình sống lìa xa những người đó, mình sống cô đơn mình để tìm ra cái chân lý đó, mình đưa vào Phật mình tìm như vậy, tức là mình đưa vào đạo. Nó không phải là vì mình không muốn thích gần những người đó, những người mình thân yêu đó, không phải là vì mình muốn, mình thấy những người đó là những cái của nợ, những cái ràng buộc mình, không phải như vậy. Nhưng mà mình sẵn sàng xa những người đó bao nhiêu kiếp cũng được, nhưng mà vì cái tình thương, vì mình muốn tìm ra một cái thực sự vững chắc, cái hạnh phúc thực sự chân thật cho những người đó, thì nghĩ theo đại thừa mình có thể nghĩ như vậy. Tại vì đại thừa nó có cái đại bi ở trong đó, cho nên nó không có ép buộc đòi hỏi mình là phải nghĩ theo lối thanh văn, là cứ phải nhìn thấy bà vợ một cái mà đây là cái cục nợ của tôi này, kiếp sau là nhất định không gặp nữa này. À, này nó đủ thứ, đây là cái thứ mà nó làm cho tôi bị đọa lạc, thì không phải như vậy. Vẫn có thể thấy bà vợ dễ thương vô cùng, nhưng mà mình nghĩ là không có bà vợ này là mình là chắc không có ra gì hết, khổ. Nhưng mà tại sao mình không biết báo ơn, mà tại sao mình không biết, mình đã biết thương cứu, tại sao mình không tìm ra một cái hạnh phúc chân thật? Thì cái đại thừa nó có thể như vậy. Và từ cái chỗ đó trở đi, khi mà mình bắt tay mình vào cái công việc đạo, mình mới thấy là mình phải mang cái tình thương đó đến cho khắp mọi người nữa, chứ không phải riêng vì những người mình thân thôi. Thì như vậy là mình đi theo con đường Bồ Tát đạo chứ có gì đâu. Chính vì vậy chúng ta hiểu là bao giờ sở dĩ mà chúng tôi hay nhấn mạnh về vấn đề đại thừa, bởi vì đôi khi người Phật tử mình chỉ biết nhìn theo cái xu hướng tiểu thừa chứ không bao giờ biết nhìn theo đại thừa hết á. Mình cũng không rõ đại thừa là gì hết á. Thành ra cái đạo, cái cho đến đức Phật, cho đến con đường đạo, cái thái độ hành đạo, đến tất cả cái gì quá lắm á, mình có giỏi lắm thì mình biết nhìn theo cái lối tiểu thừa thôi, mà cái gì theo đại thừa thì mình lúng túng, mình không biết làm sao hết. Tiểu thừa cũng thấy đời sống vô thường, cho đó vứt bỏ tất cả. Đại thừa cũng thấy đời sống vô thường nhưng mà không có vứt ai hết, mà tìm cho nó ra cái đạo thì cứu tất cả. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta hiểu là dù cái giới thực ra là con đường thanh tịnh giải thoát, con đường thánh, cho nên nó thiên về thanh văn, nên nó thiên về tiểu thừa, nhưng chúng ta đừng bao giờ lạc hướng, quên mất cái tinh thần đại thừa đó, nên chúng tôi phải nhắc như vậy. Bây giờ chúng ta nghe tiếp, theo đó trên phương diện tính ác thì tính tội mới thật sự là ác, nhưng trên phương diện giải thoát thì tính ác hay là giả ác đều trở ngại y như nhau. Và đôi khi chính giả ác mới là trở ngại khó khăn nhất cho con đường giải thoát. Bởi vì cái tính ác nó vốn thô thiển nên dễ tránh và ít người phạm vào, ví dụ như sát sinh chẳng hạn. Xong cái giả ác thì vốn rất phức tạp và luôn luôn được thế gian ca tụng, ví dụ như trang điểm, như ca hát, ngâm vịnh, như giàu sang phú quý, như hạnh phúc gia đình, vân vân. Nói đúng ra cái giả ác này chính là cái hạnh phúc của thế gian. Khi mà Đức Phật ngăn cấm những điều này, Đức Phật không cho mình rớt vào cái hạnh phúc thế gian nữa. Con đường của luật như giới nhằm đạt đến cái hạnh phúc tối thượng là niết bàn, nên dứt khoát phải không làm các hạnh phúc thế gian kia nữa, tức phải phủ nhận nó, phải xả ly nó, phải ngưng hoàn toàn nó lại. Chính đó là lý do tại sao trong luật nghi giới, như là cụ túc giới chẳng hạn, tức là giới của các tỳ kheo, tính tội thì chỉ khoảng có 4-5 điều, mà già tội thì đến cả 100 điều. Đó. Tóm lại thì cái tối thiện, thanh tịnh, niết bàn giải thoát nằm ngay nơi tâm chúng sinh. Với điều kiện tâm ấy phải phủ nhận, phải ngưng hết tất cả mọi thiện ác của thế gian. Thì chúng ta biết là như vậy, thì cái tâm đó của mình á, mình biết là mình muốn đi vào cái tâm giới á, thì mình phải có chừng. Cái tâm mình xưa nay nó thấy những cái điều hay của thế gian, nó cho là đúng, nó cho là thiện, nó cho là lý tưởng, nó ca ngợi. Nhưng khi mà mình đi con đường giải thoát á, thì mình biết là công nhận nó hay đối với thế gian thôi. Đối với con đường giải thoát, mình muốn đi con đường giải thoát, mình cũng phủ nhận nó luôn. Chính đó thì cái tâm nó phải như thế, mình mới không có bị lạc khỏi cái con đường đạo, và mình không bị hiểu lầm. Ở đôi khi đi đến chỗ là mình sẽ so sánh, mình sẽ cảm thấy như là cái thiện thế gian giúp ích cho thế gian nó có vẻ như nó đúng chính nghĩa, còn cái thiện của đạo sao nó có vẻ như nó thụ động. Mình sẽ không bị hiểu sai như vậy nữa. Thành ra chính thế mà Đức Phật không có chịu thuyết pháp là vậy. Đức Phật sợ nói ra cái chính pháp, nói ra cái con đường thực sự ích lợi giải thoát, con đường thực sự đại bi thương thật, thương người thật, cứu người thật, người ta không hiểu, người ta lại phê bình nữa. Người ta phê bình đủ thứ hết. Thành ra tại sao lúc đầu Đức Phật không có chịu nói pháp? Lý do như vậy. Đó thì đại khái như vậy thì chúng ta học một phần nào về giới pháp. Chúng ta sẽ tiếp tục khi nào có dịp. Thì quý vị thấy rõ là đâu phải học về giới là có chỉ có là thế nào để khỏi có giết kiến giết ruồi. Bây giờ nhà nhiều rán quá làm sao đây, không phải giới nó là như vậy. Thấy rõ không, giới đâu phải như vậy. Giới nó khác hẳn con đường giải thoát, mà cứ lo kiếm như rùi mãi. Thành ra chúng ta phải học, và đạo phải học. Trí huệ của Đức Phật nó thâm sâu mà nó bao la mênh mông. Đức Phật nói một câu gì nó cũng thuộc về trí huệ hết. Chúng ta đều phải học mới hiểu được. Bây giờ một cái người hiền, một ông bố hiền, một người nhà đạo đức thế gian này, mình nổi giận mình la, ông nó sẽ nói con đừng có giận như vậy, con đừng có la giận như vậy, nó xấu lắm. Đức Phật cũng nói câu đó, nhưng mà cái ý nghĩa khuyên của Đức Phật nó khác hẳn, và chúng ta phải học chúng ta mới hiểu. Còn của những nhà đạo đức là những người cha hiền thế gian này thì mình nói sao là mình hiểu nó đúng như vậy rồi. Thành ra chính vì vậy nên bất cứ cái gì Đức Phật nói không sát sinh, mình phải học mình mới hiểu cái không sát sinh của Đức Phật. Chứ đừng nói là đến cái gì mà tính không hay bất cứ cái gì của Đức Phật nữa. Đó chúng ta mới biết là giác ngộ nó ở chỗ như vậy. Đức Phật bước đi, Đức Phật sống cuộc sống này. Tại sao Đức Phật thành lập tăng đoàn? Tại sao Đức Phật sống tiếp tục sau khi giải thoát? Đức Phật thuyết pháp như vậy, chúng ta không hiểu, chúng ta phải học chúng ta mới hiểu. Nhưng mà thường thường chúng ta nghĩ thì mấy vị khác, vị nào cũng là một giáo chủ, cũng tôn giáo vậy, thiết lập tôn giáo như vậy, rốt cuộc nó về cái gì? Về một cái thế lực tôn giáo này nọ. Đối với đạo Phật, Đức Phật, cái hành động của Đức Phật nó đều thuộc về giác ngộ và đại bi cứu độ như thế nào, và tại sao phải như vậy, tại sao những cái đó là phương tiện. Có bao giờ mà ai nói là tất cả giáo pháp của mình, tất cả mọi cái gì của mình nó chỉ là phương tiện? Phương tiện tức là nó không phải thật. Những cái tất bất cứ cái gì Đức Phật làm nó không phải thật. Mà Đức Phật làm phương tiện. Phương tiện đó là gì vậy? Cái mục tiêu chính nó là gì vậy? Cái chính nó là cứu độ chúng sinh, tức là để làm chúng sinh giác ngộ. Thì ra Đức Phật, tất cả cái gì Đức Phật mình phải hiểu. Hiểu như vậy rồi mình mới thấy ra được cái con đường đại thừa, đường Bồ Tát mà Đức Phật thực hành từ cái lúc phát tâm đó, đến khi thành Phật. Và chúng ta hiểu như vậy, chúng ta mới hiểu Phật. Thì tóa ra sao trong kinh nói là sinh ra đời đi 7 bước, lớn lên thì đi qua 4 cửa thành, về nhà xuất gia, rồi ngồi dưới cây thành đạo. Cái đó cũng chưa phải là thật của Phật. Cái đó là vì chúng sinh hết. Chúng ta từ từ chúng ta mới hiểu như vậy. Thì lúc đó mình thấy mà thế ra đâu phải là mình cứ biết là Đức Phật sinh ra đời 7 bước hay năm nào là mình biết sự thật của Đức Phật đâu. Mình lại phải học để mình hiểu là tại sao sinh như vậy, tại sao ra đời như thế, tại sao lại lấy 32 tướng tốt như vậy, mình mới hiểu được. Thành ra cái gì về đạo Phật nó cũng thuộc về sự giác ngộ, nó cũng thuộc về trí huệ, nó không có phải bình thường. Cho nên chúng ta rất cần thiết phải học hỏi giáo lý. Đó là một điều. Điều thứ hai nữa, mình có cái tính chất giác ngộ, mình có cái khả năng trí huệ mà nó không phát triển được. Bởi vì mình bị bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái chấp trước trong cuộc sống này. Vì chính cái Phật Pháp Đức Phật xuất hiện trong đời để lại cái Phật pháp như là cái liều thuốc đó, nó sẽ làm cho mình phát triển cái đó. Thành ra không, trừ phi tự mình từ chối thôi, còn Đức Phật không có chối bất cứ một người nào, dù là người già hay người trẻ, hay người nam hay người nữ, hay người thuộc hạng bần cùng hay người giàu sang phú quý, vì người nào cũng có cái khả năng đó hết. Thành ra chính vậy, chính cũng chính ở chỗ đó mà Đức Phật không có cái tâm phân biệt như vậy. Chỉ điều khi không nhận là vì không đủ nhân duyên, không đúng nhân duyên để giác ngộ, cho nên Đức Phật xả. Đức Phật là một con người mà hoàn toàn giác ngộ, hành xử tất cả mọi cái nó theo trí huệ. Chúng ta biết như vậy, thế cho nên nếu mà mình cũng để ngày giờ nó trôi qua thì cái trí huệ của mình nó cũng chìm sâu ở trong cái tạng thức của mình, và cũng bằng đó ngày giờ thôi. Rồi những phiền não thì nó cứ hoạt động, nó cứ tăng trưởng, nó lại làm nó hành hạ mình thêm. Cho nên nghe Phật pháp nó có khó hay nó có khô hay nó có gì chăng nữa, nó là một cái cách để tôi luyện, cách tôi luyện cái tâm trí của mình. Mà mình đã có sẵn cái đó, cũng như cái con dao ấy mà nó sẵn có cái sắc của nó rồi, bây giờ mình chỉ mài thôi. Trong con dao là nó có sẵn cái sự sắc đó rồi, cái tính chất sắc bén đó rồi, mình mài nó thôi. Trong mình có sẵn cái tính chất giác ngộ rồi, bây giờ mình dùng cái Phật pháp để mình mài nó thôi thì nó xuất hiện. Tâm thức của người nào cũng có. Mình mệt mỏi là bởi vì cái phiền não làm mình mệt mỏi, chứ cái chất đó của mình nó không có mệt mỏi, chất giác ngộ nữa. Thành ra mình không có mượn cớ là già, mệt, mượn cớ bất cứ cớ gì thì mình bảo là mình lơ là với Phật pháp được. Nó rất ích lợi, rất ích lợi cho tất cả mọi người. Còn gì mà bây giờ mà mình thử tưởng tượng, mình bây giờ mình nuôi heo á, mà mình cho nó nằm trên giường đấy, mình cho nó ngồi ghế salon êm ái, nó để làm cái gì ấy? Nó cũng là một loài hữu tình, nhưng mà mình thấy cái đó nó vô cùng phi lý và không để làm cái gì, bởi vì cái tâm trí của nó cồn nhột. Thành ra nếu mà mình cũng hưởng phước báo mà tâm trí của mình cùn nhột thì nó cũng giống như vậy thôi. Con người mình cái quý nhất là cái quý nơi cái trí huệ, cái sự hiểu biết chính xác. Chính cái đó nó đưa con người lên rất cao. Chính cái đó có thể nói là đưa lên cao đến mức độ kêu là Phật. Nên cái việc làm của Đức Phật đó là khai trí con người và mài rũa cái tâm trí con người cho nó sáng ra. Thì chính đó chúng ta hiểu như vậy, chúng ta mới biết rằng là không sao, mình cứ nghe, cứ học, được ít cũng là tốt. Mình không đòi hỏi là mình phải sắc bén ngay, đâu đòi hỏi mình giác ngộ hết á. Nhưng mà mình cứ vậy, mình biết cái giá trị, mình biết hiểu biết cái không có vô ích. Thật ra giờ mình bảo chứ ngồi một tiếng hồ hay là một ngày một đêm thọ bát trai giới nó vô ích hả? Ngồi một tiếng hồ cũng được gì? Thế thời giờ trong cuộc sống của mình cái nào nó cũng có ích hay sao? Nhiều khi mình ngồi ở nhà bao nhiêu tiếng đồng hồ bỏ không như vậy nó có ích hay sao? Nhiều khi mình đi ăn đi chơi thì mình nói chuyện tào lao gì đâu nó hại thêm, nhiều khi gây gổ với nhau nữa, nó có ích hay sao? Thực ra cái ích lợi nó chỉ là ăn ngủ, rồi mình đi làm để mình được ăn ngủ rồi nó chấm dứt. Còn dư ra thời giờ thực sự rất nhiều cái vô ích, mình làm rất nhiều cái vô ích. Thành ra đừng có coi những cái giờ mà mình tu hành, mình nghe Phật pháp nó là vô ích. Nó là cái mà trau chuốt cho mình cái tâm trí của mình cái này nọ. Cho nên quý vị Phật tử cần ý thức như vậy mà chúng ta quyết tâm lại mà tinh tiến. Cho nên là Phật nên mình đến đây xong buổi giảng mai tiếp mà với thầy Thiện Huệ với sư ông giới thì còn rất nhiều dài lắm. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đời. Phật Đà.